Kính chào các bạn. Hôm nay tôi hân hạnh được đến với các bạn với một chương trình tu học mới với tựa đề là Tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Qua hơn 30 năm hoằng pháp tại Việt Nam và tại hải ngoại, Đức thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên đã để lại một kho tàng tài liệu tâm linh rất là quý báu. Thầy đi đây đi đó để giảng đạo và các bạn đạo cũng như các người tầm đạo đã đặt lên những câu hỏi rất là thực tế và thầy đã giảng dạy rất là tỉ mỉ tùy theo hoàn cảnh và tùy theo trình độ của người đặt câu hỏi. Vì thế, với một đề tài, thầy có thể giảng dạy nhiều cách khác nhau cho chúng ta thấy rõ nhiều khía cạnh của chân lý để hiểu được một chân lý tròn trịa. Kênh YouTube Suối Đạo Vô Vi đã gom góp tài liệu và sắp xếp theo đề tài để các bạn có thể dễ nghiên cứu hơn, không phải đi tìm khắp nơi trên các tài liệu mà chỉ gom gọn trong một tài liệu, một đề tài. Và cho đến nay, trên Suối Đạo Vô Vi đã có hơn 500 clip, 500 đề tài khác nhau để cho các bạn nghiên cứu. Tuy nhiên, Phật Pháp thì cũng khó nghe. Nhiều khi Thầy dùng những cái danh từ, những cái từ ngữ tâm linh rất cao siêu mà nếu chúng ta không hiểu thì có thể sử dụng bừa bãi hoặc là dẫn sai chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải nghe, nghiên cứu kỹ, xem những cái định nghĩa, những cái từ ngữ tâm linh, mổ xẻ để khai thác những cái tài liệu quý báu này cho chúng ta được hưởng và tiến hóa. Thì hôm nay thì cái chương trình này cũng nhằm mục đích để mổ xẻ lại từ từ tất cả các đề tài đã được đưa lên Suối Đạo Vô Vi. Nói về con người thì con người có hồn và có xác. Tuy nhiên, có nhiều người không tin có sự hiện diện của phần hồn trong thể xác này, nghĩ là sau khi chết thì không còn gì hết, chúng ta chỉ có một kiếp người. Thành ra chúng ta phải sống sống bằng cách tìm cách hưởng thụ. Nhưng mà tất cả đều bị giới hạn. Cái thể xác này cũng giới hạn một thời gian ngắn rồi cũng phải bỏ ra đi. Và luật trời đã được sắp sẵn trong cái thể xác này. Cái gì chúng ta muốn quá cũng không được. Chúng ta thích ăn ngon thì bỏ vô miệng chừng vài giây là nó hết mùi rồi. Nhưng mà muốn thưởng thức nhiều thì phải ăn nhiều. Ăn nhiều thì nó sanh bệnh. Cái gì quá là nó sanh bệnh. Hơn nữa, thể xác này chịu định luật của sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Một thời gian ngắn rồi cũng phải đương đầu với những bài học đó. Ông Từ đã thường nói, tóc xanh mới đó nay đầu bạc, nghĩa là mình cuộc đời mấy chục năm qua rất là nhanh và nghĩ là mình không có phần hồn thì lúc đó mình có thể làm bất cứ vấn đề gì bất chấp luật nhân quả, bất chấp cái đạo đức, mình có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn tại mình nghĩ là sau khi chết là không còn gì hết. Cho nên có một số người gặp những cái bài học, những cái hoàn cảnh rất khó khăn, không biết giải quyết bằng cách nào, mới nghĩ rằng mình tự sát thì giải quyết hết chứ đâu có gì khó đâu. Nhưng mà thật ra cũng phải như vậy. Thì những người nào mà tin có phần hồn thì thấy rõ cái xác này không có phần hồn điều khiển thì nó không có hoạt động. Có phần hồn điều khiển á, thì kêu nó đứng dậy, nó đứng dậy. Kêu nó đi, nó đi. Kêu nó làm bất cứ chuyện gì nó làm. Đến khi lìa xác thì phần hồn ra khỏi thể xác thì cái xác này nó đâu còn hoạt động được nữa, nó chỉ nằm đó, thế gian gọi là xác chết. Thì trong những bệnh viện cũng có những trường hợp những người chết đi sống lại, cũng đã kể lại cái việc cái hồn lìa thể xác như thế nào trong giai đoạn ngắn. Nhưng mà chúng ta ở đây rất may mắn có được Đức Thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên đã tu đạt và giải thoát trong lúc Ngài còn sống, cho nên đã giảng dạy cho chúng ta hiểu thêm về cõi vô hình, cõi thiêng liêng như thế nào, các cảnh giới bên trên như thế nào. Chúng ta sống ở thế gian mà biết được cái cảnh giới mà chúng ta không hề thấy được, đó là cõi vô hình. Chúng ta chỉ thấy được cái cõi hữu hình, cho nên cái đó là cái sự may mắn vô cùng để mở trí cho chúng ta, để chúng ta hiểu thêm luật trời, hiểu thêm luật của thế gian và tránh những cái làm những cái chuyện sai lầm. Thì có phần hồn thì chúng ta mới nghĩ tới vấn đề tu, tại vì phần hồn là vĩnh cửu thì mới làm cái gì cho cái chuyện vĩnh cửu, thành ra làm cho thể xác thì chỉ có một thời gian thôi, rồi nó cũng phải theo định luật, nó cũng phải hủy hoại theo thời gian, cũng phải bỏ xác ra đi thôi. Cuộc sống đã có rồi, bây giờ chỉ chờ cái chết thôi, mà chết không biết đi đâu, không biết, không có sửa soạn cho nó thì sẽ lúc đi ra phần hồn rất là bơ vơ. Cho nên chúng ta may mắn gặp được một cái pháp để hỗ trợ cho chúng ta tu. Tu là tu bổ sự khiếm khuyết, sửa chữa những cái tánh hư tật xấu, sai lầm. Cho nên Thầy thường nói chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, cho nên phải tiếp tục học hỏi trong một kiếp này và sẽ còn nhiều kiếp để học hỏi nữa. Thì mỗi kiếp chúng ta nếu mà cố gắng sẽ tiến lên được một bước. Thì chưa hoàn tất, tại sao nói phần hồn chúng ta chưa hoàn tất? Là tại vì chưa sửa chữa được hết những cái sai lầm, những cái tánh hư tật xấu mà nó làm chúng ta động loạn, tâm tối, mê muội, chưa có sửa để đi tới trọn lành được. Cho nên chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, xuống đây để học hỏi và cố gắng tiến hóa lên, tránh khỏi cái cảnh luân hồi đau khổ này. Thầy thường nói nặng nhẹ thì làm trời mà nặng thì làm đất, có là cái luật siêu nhiên. Bây giờ chúng ta nhìn nữa cái cảnh đời nó cũng có cái luật đó, cái gì nhẹ là nó bay bổng lên, cũng như khinh khí cầu mà chúng ta bỏ bớt những cái phần nặng tăng cái phần nhẹ thì nó sẽ bay bổng lên. Đó là cái luật đương nhiên, cho nên tu là đi từ cái chỗ nặng trược, chúng ta sống trong cái cảnh đời động loạn, nặng trược, nhiều sự lo âu, mà chúng ta buông bỏ được thì cái phần tâm hồn chúng ta sẽ được nhẹ nhõm và bay bổng lên. Cái đó là cái luật đương nhiên. Thì chúng ta tu là đi từ động tới tịnh, đi từ tâm tối, mê muội, đi tới chỗ sáng suốt, đi từ cái chỗ nặng trược, đi tới cái chỗ thanh nhẹ, nó có hướng đi rõ rệt. Cho nên tu là để lo cho tương lai của phần hồn, cũng như chúng ta sống ở đây kiếp này được cái những cái may mắn là cũng do kiếp trước chúng ta đã làm, kiếp này chúng ta mới được hưởng. Thì bây giờ chúng ta đang sống ở kiếp này mà chúng ta biết xây dựng cho phần hồn chúng ta thì kiếp tới chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn, cho nên mới đặt ra cái vấn đề tu. Nhưng mà tu không phải là cái chuyện đơn giản, vì chúng ta sống ở thế gian quen rồi, có nhiều cái tập quán mà xấu thì nó đã ăn sâu vô cái cuộc sống của chúng ta rồi. Những cái tánh do cái chuyện mà mình làm mỗi ngày quen rồi nó thành một cái tánh xấu, những cái chuyện mà mình làm quen mà xấu thì nó sẽ thành một cái tánh xấu. Thì tánh hư tật xấu mà không phải là tánh hư tật xấu của một kiếp này không, mà còn tánh hư tật xấu của nhiều kiếp trước chưa sửa xong, đến đây để tiếp tục sửa tiếp, cho nên nó không có đơn giản mà sửa như chúng ta muốn. Thì may mắn thay chúng ta kiếp này được một cái pháp. Cái pháp đó là tên là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Do Đức Tổ Sư Đỗ Thượng Hậu đã bỏ suốt cuộc đời đi tầm đạo, và đến khi Ngài đã xuất hồn đi lên trên cõi trên học đạo với Đức Phật mới đem xuống cho chúng ta cái pháp này. Rồi sau đó thì Đức Tổ Sư khi mà đã tìm ra được cái pháp này thì đã quá lớn tuổi rồi. Cũng may là bề trên chuyển cho Đức Thầy Lương Sĩ Hằng xuống đây để tiếp tục truyền cái pháp này lại cho nhân gian. Câu chuyện của Đức Thầy cũng là một cái trường hợp rất là đặc biệt, là ông Lương Sĩ Hằng lúc đó là 33 tuổi, ông chết đi. Nhưng mà lúc ông vừa chết đi á, thì cái phần hồn của Phật Vĩ Kim xuống vào cái xác của ông, mượn cái xác của ông để tu tập nhanh chóng và đứng ra truyền cái pháp này lại cho chúng ta. Cái chuyện đó thì các bạn có thể theo dõi trên Suy Đạo Vô Vi, nói thầy kể rất là rõ ràng hơn. Ở đây chỉ nói sơ cho các bạn hiểu là cái nguồn gốc từ đâu mà ra nó có cái pháp này tên là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Thành ra cái chuyện này là cũng là cái chuyện may mắn cho nhân gian hiểu được nhiều chuyện hơn, mở trí hơn. Thì những cái câu giải đáp, những lời giải đáp thuyết giảng của Đức Thầy cũng như là một kinh sống, tại vì nói tới trả lời cho những cái vấn đề thực tế hiện tại mà tất cả những người ở thế gian có thể gặp phải, cho nên có những cái chuyện rất là thực tế, không phải là những cái chuyện xa xưa, mà nói lại bằng tiếng Việt Nam cho chúng ta hiểu, chứ không phải bằng cái tiếng mà Phạn hay tiếng gì mà chúng ta đọc không hiểu gì hết, nói bằng tiếng Việt Nam. Cho nên cái đó cũng như là một cái kinh sống, mà cái kinh sống được thâu hình và thâu băng, cho nên còn dấu vết, không có bị tam sao thất bổn như là vì vấn đề sao chép từ thời này qua thời nọ nó có thể bị sai lạc. Còn ở đây chúng ta có thể tìm lại nguyên gốc các băng video và các băng giảng audio để nghiên cứu lại trực tiếp những gì thầy đã giảng giải, và chúng ta sẽ hiểu tùy theo cái trình độ tiến hóa của chúng ta, tùy theo cái công năng công phu của chúng ta khai mở trí tuệ và nghiên cứu nhiều, bỏ công thì sẽ được khai thác những cái tài liệu quý báu đó hiểu một cách đứng đắn hơn. Thì đó là cái pháp mà chúng ta đã có. Mà tại sao cái pháp này á lại có cái tên dài như vậy? Cái pháp này tên là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Pháp lý là phải nói rành rẽ cái sự việc đó đi từ đâu đến đâu và cuối cùng nó sẽ đi về đâu. Vô vi là nó sẽ trở về không, thanh nhẹ, sáng suốt của bề trên. Khoa học là tiến triển tới vô cùng, là ứng dụng trong mọi trường hợp có thể tiến hóa được, kêu bằng khoa học. Huyền bí là mắt phàm không thấy, là nội tâm chúng ta sẽ mở ra và tự thức, tự tiến và tự chứng nghiệm, không có thể chứng nghiệm cho người khác thấy được, mà chính người nào hành người đó sẽ chứng nghiệm, kêu là huyền bí. Và Phật pháp cuối cùng là đưa chúng ta tới thanh nhẹ, thanh nhẹ mới được thăng hoa, mới được về cõi thanh nhẹ. Đó là cái đường lối của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật pháp. Cho nên những người mới bước vào muốn hành cái pháp này á là phải nghiên cứu cho thật kỹ, kêu là pháp lý. Nghiên cứu coi cái pháp này có thích hợp với mình không, coi có thể giúp mình xây dựng chính mình không. Thì nếu mà mình tin nơi cái khả năng của mình á thì mình có thể áp dụng cái pháp này để giúp cho mình trong cuộc sống hàng ngày và cho cái tương lai của phần hồn chúng ta. Đó là cái phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Thì nói chung tạm gọi là dẫn tắt là vô vi, nhưng mà vô vi là gì? Vô là không, vi là nhỏ nhất cũng không. Nghĩa là chúng ta hiểu được, am hiểu được cái nguyên lý của vô vi á, thì dưới thế gian chúng ta không có gì để tranh chấp mà đem lại cái sự đau khổ cho chính chúng ta. Tất cả rồi cũng sẽ trở về không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, rồi nó cũng sẽ trở về không. Thì bây giờ nói về chuyện đời trở về không thì chúng ta chưa lấy không, nhưng mà lúc mà chúng ta chết rồi á thì buông xuôi, hai bàn tay không có nắm bắt được cái gì hết, những cái gì chúng ta tranh đấu để có được tại thế gian rồi cũng buông xuôi ra đi, hai bàn tay không nắm được cái gì hết, thả lỏng và ra đi. Đó là cái nguyên lý không. Mà chúng ta tu á là cái phần hồn nó sẽ tiến về cái nơi thanh nhẹ gọi là không không, mà trong không nó sẽ có tất cả. Thì cái đó là từ từ chúng ta sẽ nghiên cứu thêm coi thầy giảng dạy cái gì về cái nguyên lý không không thanh nhẹ thì mới trở về với sự thanh nhẹ. Đó thì cái pháp này á, cũng Đức Tổ sư hồi đó có viết cuốn sách gọi là Phép Xuất Hồn, kể lại cuộc đời tu hành của Ngài và những ấn chứng khi mà xuất lên trên gặp được Phật như thế nào và có những ấn chứng gì cao siêu trong cõi trên và đi được và về được như thế nào. Nhưng mà cái pháp này gọi là pháp xuất hồn hay là phép xuất hồn, nhưng mà thật sự á, muốn xuất ra được á, là mình phải giải trược đi tới hoàn toàn thanh thì mới xuất ra được, chứ không phải là mình vô mình hành cái pháp này một chút xíu là mình xuất hồn, cái chuyện đó không có. Rất là khoa học, phải đúng cái trình độ thanh nhẹ thì mới xuất ra được, chứ không phải khai mở hết bên trong này mới xuất ra được, chứ không phải là mình phép lạ là mình mượn cái pháp này mình hành sơ sơ là mình xuất hồn. Cái chuyện đó là cái chuyện mờ ảo, ảo tưởng thôi chứ không có thật. Thành ra cái pháp này mình mượn trước hết, đầu tiên hết là mình lập lại trật tự cho mình, tạo cho mình sức khỏe tốt đẹp, cái đó là quan trọng. Sống ở đời ai cũng cần sức khỏe, mà có sức khỏe tốt thì chuyện gì cũng làm nên. Thì trước hết là tránh cho mình bớt những cái chuyện động loạn vô ích, những cái sự phiền muộn nó làm cho mình tâm trí mình nó không yên. Thành ra mình cần phải mượn cái pháp này giai đoạn đầu tiên, trước hết là có sức khỏe, lập lại trật tự bên trong thì tâm hồn mình, tâm thân mình sẽ được ổn định, không có động loạn. Rồi sau đó mới khai mở về huyền bí bên trong. Rồi cuối cùng mới xuất hồn lên cõi trên học đạo. Nhưng mà bốn giai đoạn này áp dụng cho cả một cuộc hành trình trở về nguồn cội của chúng ta, chứ không phải là nói trong kiếp này. Cho nên chúng ta là người trần trược, phải biết cái vị trí của mình ở đâu và mình tiến được tới đâu hay bao nhiêu, chứ không phải mình đốt giai đoạn. Mình nghe nói những cái ấn chứng nói về tiên Phật, mình vô mình hành cái pháp này, mình muốn tôi thành tiên thành Phật liền, không có. Muốn tôi xuất hồn được, không có đơn giản như các bạn tưởng đâu. Cái này phải đi từng bước một, mà không khi nào mà mình giải được hết cái sự trần trược, những cái phàm tâm phàm tánh của mình không còn bị động loạn nữa, mình trở về với cái tư tưởng quân bình thanh tịnh rồi. Lúc đó mình mới ra, mình còn dính chút xíu bụi trần là mình cũng không có đi được, nó tinh vi đến nỗi vậy đó. Thành ra đừng có hiểu lầm nói cái pháp này là pháp xuất hồn mà mình vô mình xuất được đâu. Xuất được là phải đi được, về được và có thể trở lại chỗ đó kiểm chứng được, chứ không phải là đi một lần rồi không có trở lại được. Cái đó không phải, có nhiều cái yếu tố lắm. Thì chúng ta sẽ từ từ đào sâu hơn làm sao mới gọi là xuất hồn. Nhiều người vô thấy nghe cái nói cái pháp này xuất hồn là muốn tôi vô tôi hành để xuất thử coi ra làm sao. Không có phải cái chuyện tò mò của mình mà có thể làm được chuyện này. Chuyện này đã có một cái trật tự thiêng liêng, phải đi từng bước một, thành ra rất là khó. Thì cái pháp này thì nói là cũng gọi là cái pháp đời đạo song tu. Tại sao nói là đời đạo song tu? Nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục sống cuộc sống hàng ngày ở đời, nhưng mà khi chúng ta về nhà thì có cơ hội tập cái pháp này trước hết để giúp cho chúng ta giải bớt được những cái sự trần trược đã gặt hái trong ngày, thì từ từ tìm hiểu sâu hơn để đi đến cái sự quân bình của đạo Pháp. Thì vừa đời vừa đạo chứ không có ép chúng ta phải bỏ hết những cái gì chúng ta ở đời, nghiệp duyên, vợ con, nhà cửa để đi bước qua con đường đạo. Thành ra nó cũng dễ cho chúng ta hơn, đâu phải ai cũng được mà giải nghiệp mà có thể bỏ hết những cái chuyện đời mà chỉ ôm con đường đạo mà tu. Cái đó cũng phải sau nhiều kiếp nó mới được đến đó. Thì bây giờ chúng ta còn nghiệp, còn đời, nhưng mà chúng ta bước vào được con đường đạo, cái đó là cái may mắn chúng ta, dù cho không được bao nhiêu nhưng mà đã gieo trong kiếp này, gieo cái đạo pháp trong kiếp này, thì kiếp tới đương nhiên chúng ta sẽ nghe tới đạo pháp là chúng ta sẽ tiếp tục nữa. Thì mỗi lần gieo vậy là cái duyên may được gieo, cho nên cái pháp này nó mở rộng cho tất cả mọi người, không có cái điều kiện gì đặc biệt, không có cấm giới gì quá đáng để cho chúng ta có thể bắt đầu thực hành để hóa giải những sự trần trược mà ai cũng có qua những sự kích động và phản động của trường đời. Cho nên cái pháp này chỉ có hai điều cấm. Thứ nhất là cấm làm biếng, tại vì cái pháp, mượn cái pháp là phải hành, chứ không phải mượn cái pháp để nó dốc. Cho nên hành là phải liên tục. Bất cứ cái chuyện gì mà chúng ta muốn đạt tới cái sự thành công á, là phải hành, mà hành phải liên tục, kiên nhẫn, kiên trì, hành liên tục thì mới có kết quả. Cho nên cấm thứ nhất là không làm biếng. Người làm biếng thì không có bao giờ thành công, mà dù cho mượn cái pháp tốt đi nữa cũng không làm gì được, không có đạt tới kết quả. Cho nên thứ nhất là cấm làm biếng, là phải hành á. Khi mà mình nghiên cứu được rồi á, mình thích rồi đó, mình thấy cái này có thể giúp ích mình được á, mình nhất quyết mình làm á, thì phải làm cho tới cùng, chứ không phải làm nửa chừng rồi bỏ, mất công tốn thời gian của mình thôi chứ không làm gì. Thì bởi vậy thầy mới nói là tu đến tử vì đạo, nghĩa là tu cho đến chết thôi. Cái này là một cái nghề cho suốt kiếp, thì mình chọn cái nghề tu sửa tâm thân thì mình ôm cái nghề này cho suốt kiếp, chứ không phải là một thời gian ngắn là được. Thành ra chúng ta phải tiếp tục như vậy. Hành thì phải luôn luôn là liên tục, liên tục, liên tục, không có bao giờ được ngừng nghỉ. Đó, rồi cái điểm thứ hai nữa là không có được làm thầy. Tại vì khi mình nghĩ là mình đã tu đắc rồi, tu cao rồi đó, thì mình đâu có tu nữa. Mình nghĩ là mình đạt rồi, bây giờ mình đi làm thầy, mình dạy người ta rồi, mình có thể điều khiển người ta được rồi, mình không tu nữa. Mình không tu thì mình chỉ đứng tại chỗ hoặc là lùi thôi, chứ đâu có tiến. Bánh xe tiến hóa không ngừng nghỉ mà, làm sao cho là đủ được. Thì có hai điều kiện, chỉ có hai điều kiện đó để giúp chúng ta có thể tiếp tục và giải mở, khai tiến mỗi ngày. Còn những cái cấm giới khác thì sao? Vô vi có cấm giới gì không? Thật ra vô vi chỉ có hai điều kiện đó thôi. Còn cái giới á, không phải cấm giới như các cái pháp khác là vô là phải có bao nhiêu giới đó là phải giữ. Nếu giữ không được thì không có được vô cái tu cái pháp đó. Pháp này dễ giải. Giai đoạn đầu nghĩa là ai cũng phải có thể vô hành để giải được, thì ai cũng cần mà, ai cũng cần giải trược, ai cũng cần giải sự động loạn chứ. Nhưng mà nếu mà muốn tiến lên trên con đường đạo, tiến về tâm linh thanh nhẹ là đòi hỏi cái sự dày công rất là nhiều, sau đó khó hơn. Khó hơn tại sao? Tại vì vô vi có giới không? Có. Giới là cái gì? Một cái giới thanh nhẹ, nhiều từng giới thanh nhẹ khác nhau. Nếu chúng ta tu mà phần hồn được tiến tới một cái giới thanh nhẹ nào đó là cũng là nhờ chúng ta đã làm được một số việc nó tương xứng với cái việc đưa chúng ta tới chỗ thanh nhẹ, là chúng ta đã tránh làm những cái chuyện trần trược lôi cuốn chúng ta xuống, thì chúng ta mới được lên cái cõi thanh nhẹ. Thì tiến tới cái giới thanh nhẹ đó thì phải ráng giữ cái giới thanh nhẹ đó, vì chúng ta hiểu được và chúng ta làm được thì lúc đó chúng ta phải ráng giữ. Còn biểu chúng ta giữ giới mà chúng ta không biết tại sao phải giữ giới, mà trình độ trầm trượt chưa giải xong thì chúng ta cũng không giữ giới được, thành ra cũng phạm giới rồi cũng phải rơi rớt. Thì tâm trong vô vi cũng vậy, nếu mà chúng ta không tiến tới cái giới thanh nhẹ đó mà không giữ được cái giới thanh nhẹ đó thì cũng bị rớt xuống thôi. Thì Đức Công Tư cũng thường nói dùng cái danh từ ví dụ hạ tầng công tác, là thay vì làm việc ở trên mình phải hạ cái luồng điển mình xuống làm việc ở giới thấp hơn, kêu là hạ tầng công tác. Rồi Đức Thầy cũng có nói khi mà Đức Thầy đạt tới cái ánh sáng, nhắm mắt là thấy được cái ánh sáng, mà đêm nào mà mất đi cái ánh sáng đó là biết mình đã làm cái gì sai, cho nên mình mới mất đi cái ánh sáng đó, phải lo mau mau ăn năn sám hối và sửa lại để tìm lại cái ánh sáng đó. Cho nên cái giới là mình phải liên tục giữ nó, nếu mà mình đạt được mình muốn có nó hoài hoài mình phải giữ nó, không có thể bỏ nó được. Cho nên vô vi nó lúc đầu thì dễ, nhưng mà sau muốn tiến lên một cái giới nhẹ khác đòi hỏi cái sự cố gắng và dày công và sự thức tâm, thì mình trở về mình lo cho mình á thì mình mới có được chút sáng suốt mà mình mới thức tâm. Thức tâm là thấy rõ những cái chuyện hồi đó mình làm một cách rất là tự nhiên, những cái chuyện sai lầm mà mình làm rất là tự nhiên, nhưng mà khi mình thức tâm rồi á thì chuyện nghi mình thấy cái chuyện đó là sai, không có đúng, nó sai là mà lúc trước mình không thấy, mình thấy cái đó là chuyện bình thường, sống với thế gian như vậy là bình thường. Nhưng mà mình hiểu một chút xíu đạo rồi mình sẽ có cơ hội thức tâm, mình thấy họ mình tiếc là hồi xưa mình làm những cái chuyện đó nó không có đúng, thì lúc đó mình mới có cơ hội ăn năn. Mình tiếc cái thời gian qua mình đã không hiểu, mình mới phạm những cái tội lỗi đó không có đúng, mình mới sám hối. Sám hối là mình nguyện thôi sau này cố gắng không có tái phạm cái chuyện đó nữa, thì đó từ từ mình mới sửa được. Thành ra cái vấn đề tu sửa nó không có đơn giản chút nào, nó phải cần có một cái pháp, cho nên chúng ta mới mượn cái pháp để tu. Rồi cái pháp giúp đỡ chúng ta cái gì mà chúng ta cần phải mượn cái pháp của tu, vì chúng ta sống ở đời động loạn trần trượt, cái ý chí mà hướng về cái sự thanh nhẹ rất yếu, sửa mình rất là yếu, mà một cái cơ cấu tinh vi như vậy sửa nó không phải dễ. Sau này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cơ thể huyền vi thì sẽ hiểu trong này nó có cái gì, mà tại sao chúng ta sửa nó lại khó như vậy, tại sao nhiều khi nó có những cái lực chống lại chúng ta như vậy, muốn mà làm không được. Thì từ từ chúng ta sẽ đi tới nghiên cứu cái bài về cơ thể huyền vi thì sẽ hiểu rõ. Và lúc mà chúng ta hiểu rõ cái sự cấu trúc tinh vi huyền bí bên trong, chúng ta dễ tu hơn và chúng ta sẽ hiểu hơn cái pháp này nó giúp chúng ta chỗ nào. Thì cái pháp này thì nó có một cái điểm rất là đặc biệt, nó gồm có hai phần, một phần là thân pháp và một phần là tâm pháp. Một phần là thân pháp thì dùng có những cái động tác phải dùng đến cái thân này, thì có cái một cái pháp rất là đặc biệt gọi là pháp soi hồn. Cái tên thì nghe cũng lạ quá, nghe thấy ghê quá. Soi hồn thì Đức Công Tư nói là soi cho trống cho thông, là khai thông á. Thì cái pháp soi hồn này á, đặc biệt là chỉ có vô vi mới có thôi, là khai thông bộ đầu, khai thông khối óc trước tiên, cái đó là quan trọng. Tại vì bộ đầu mà không khai thông á, thì dưới nó loạn. Đức Thầy thường nói thượng bất chánh là hạ tắc loạn, là nếu mà bộ chỉ huy không đàng hoàng á thì ở dưới này nó sẽ loạn, mình không bao giờ mình điều khiển được cái thân xác của mình. Cho nên sửa là bắt đầu khai thông từ bộ đầu trước tiên, là phải khai thông khối óc, là mình mượn cái pháp soi hồn này nó dùng các ngón tay đó để chặn các cái huyệt ở trên bộ đầu của mình đó, để tập trung cái luồng điển mình lại. Mỗi ngày mình xài nó bị tiêu hao chứ, suy tư rồi làm việc rồi lo âu rồi tất cả là tiêu hao. Thì tối mình về mình thiền á, là mình chỉnh đốn lại, mình tập trung nó lại, cũng như mà mình sạc nó lại, sạc sạc pin lại đó. Ban ngày xài nó tiêu hao, tối mình sạc lại thì nó mới đủ cho tiếp tục cho ngày sau. Thành ra mình càng ngày mình càng tập trung lại cho vô đầu, tập trung lại thì lúc đó cái tư tưởng mình nó không có phân tán nhiều. Rồi khi sau khi mà bộ đầu giải được những cái tư tưởng không cần thiết mà mình đã đem vô trong ngày á, thì mình giải nó ra bớt được, rồi mình đi tới một cái pháp nữa gọi là pháp luân thường chuyển, là mình pháp hít thở, hít vô thở ra rất tròn trịa như là cái bánh xe nó quay vậy đó, kêu là pháp luân thường chuyển. Thường chuyển mình mượn cái pháp này nó có một cái phần huyền bí là mình mượn cái phần thanh khí điển mà mắt phàm chúng ta không thấy được. Hít vô là cái sự thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ đó giúp cho chúng ta giải tỏa, giải được cái trược ô của ngũ tạng chúng ta là tim gan tỳ phế thận, là năm cái bộ phận chánh trong cái con người của chúng ta, giải được cái phần trược đó đi và lập lại trật tự cho nó, thì cái đó nó sửa ngay cái luồng điển bên trong á, thì nó sẽ giúp chúng ta thay đổi được một chút tính tình. Nhưng mà cộng thêm đó thì chúng ta sẽ hiểu thêm là sau này còn thêm những cái khác nữa, cái này là chỉ hỗ trợ mình thôi. Rồi sau khi mà hóa giải được một phần trần trược của khối óc của ngũ tạng, chúng ta mới bước vào cái phần kêu bằng thiền định. Thiền là phải đi tới tịnh, tịnh rồi nó mới đi tới định. Thì nếu mà chúng ta không giải tỏa trước cái phần khối óc và ngũ tạng thì vô thiền thì nó sẽ nghĩ lung tung, động à, mình chỉ ngồi động chứ không có ngồi tịnh được. Thành ra trước khi bước vô cái phần thiền định là phải có hai cái pháp giúp mình giải tỏa bớt cái sự trần trược, chứ không phải tôi nói học cái pháp thiền định là vô ngồi là nhắm mắt là thiền, nó nhắm mắt là động thôi chứ đâu có thiền định được, đâu có định được. Thành ra cái pháp này đặc biệt là có sửa soạn đàng hoàng, có khoa học đàng hoàng để đưa cho chúng ta đi tới một cái kết quả rõ rệt, chứ không phải là nhắm mắt vô là gọi là thiền. Thiền là phải định. Thành ra thầy nói tu là phải hành, mà hành là gì? Trước hết là phải mượn cái hành thiền, hành thiền nó mới hóa giải, hóa giải sự trần trược. Cái đó là giai đoạn của hành thiền. Sau này chúng ta sẽ bước qua một cái giai đoạn nữa là tu bằng trí bằng ý, là trí ý nó phải khai mở, nó hiểu cái chuyện gì đúng và chuyện gì sai, hiểu cái gì gọi là thanh, cái gì gọi là trược, cái gì gọi là tịnh, cái gì gọi là động. Thì cái trí phải mở, mà cái trí muốn mở thì cái trí phải học đạo, học đạo nghiên cứu đạo pháp. Thì một mặt thì khai mở bằng điển quang, một mặt thì khai mở bằng tâm thức, bằng những lời giảng dạy của Đức Thầy, thì sẽ hiểu rõ đường đi nó như thế nào, cuộc hành trình đi như thế nào, thấy rõ rệt rồi mới biết đường đi, chứ đâu có máy mà chỉ đường cho chúng ta đi lên trên đâu, chúng ta phải tự tầm đường đi, cho nên phải có đủ cái sự sáng suốt thì mới cần phải hành. Cho nên thầy nói tu là phải hành, hành là phải có phương pháp, hành thiền mỗi đêm là mượn cái đó để giải ra, đó hết là một cái hành đó. Hành nó có nhiều chuyện lắm, mà cái đó là cái đầu tiên là cần phải làm, phải giải trước cái đã, giải tỏa những sự trần trượt mà chúng ta qua mắt mũi tai miệng thâu thập hàng ngày, nhìn ra ngoài thấy chuyện động loạn mà mình không có hiểu được đó, thì cái làm cho đem vô tâm mình nó làm cho cái tâm mình động. Rồi mình nghe nghe những cái chuyện trái tai gai mắt nó cũng làm cho mình động, tại mình còn sống trong cái sự mê chấp, mình thích những cái gì mình thích nó thì mình mê nó, còn những cái gì mình không thích nó làm cho mình khó chịu. Đó, mình mê rồi mình phải chạy thăm mình kiếm cho được cái đó, rồi mình chấp thì mình ráng mình tránh cái đó, nhưng mà nó đến với mình chịu không có nổi. Thành ra mình sống trong cái sự mê chấp hàng ngày nó làm cho mình động loạn lắm. Mượn cái pháp hành, hành là phải giải là như vậy. Thì mình tiếp tục mình hành như vậy á, thì cái pháp này nó kêu là cái pháp đời đạo song tu. Thì mình vẫn sống và mình vẫn hành, thì cái sự tiến bộ thì nó cũng chậm hơn là cái người mà buông bỏ hết, mà hành mà bỏ hết. Nhưng mà mình phải đi từ từ theo cái giai đoạn, theo cái nghiệp quả của mình, chứ mình đâu có thể nào mà đốt giai đoạn được. Tại mình thầy thường nói là dục tốc bất đạt, là mình cố gắng cho nó nhanh á, thì rốt cuộc mình không có đạt được gì hết, cũng như tiến một bước lùi ba bước vậy đó. Còn ở đây mình tiến được một ly hay một ly, tiến được một bước hay một bước. Thì cũng như mình bỏ ống vậy đó, mỗi ngày chút một chút vậy đó mình hành, thì mình sẽ hiểu thêm về đời cũng như hiểu thêm về đạo. Cũng như tôi lúc trước, từ khi mà tôi bước vào con đường tu này, lúc đó thì là sinh viên đi du học ở bên Pháp, thì lúc đó mới có 20 tuổi. Thì lúc đó tôi chỉ tìm một cái phương pháp nào mà để ở đời nó cũng có giới thiệu những cái phương pháp mà về đời á, để giúp cho mình gia tăng, để cái khối óc của mình, để tận dụng tất cả những cái khả năng của khối óc của mình. Vì nó nói mình không có sử dụng hết cái khả năng của khối óc của mình, cho nên tôi đã tìm những cái phương pháp đó. Mà cùng lúc đó tôi cũng gặp được một anh bạn, anh đã thiền cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp này, anh mới nói cho tôi nghe cái pháp này nó cũng có thể giúp mình khai mở khối óc, khai mở tâm trí của mình. Nhưng mà lúc đó mình đang đi học về khoa học thì mình nghe mấy cái việc này mình cũng không có tin lắm, mình nói là chuyện quan đường, nói về cái cõi vô hình mình nói là chuyện quan đường, tại khoa học thì phải chứng minh được, mắt được thấy được, còn cái này chuyện quyền bí thì mình mắt phàm đâu có thấy đâu, không tin. Thành ra cũng một thời gian sau thì tôi cũng nói thôi, có anh bạn anh cũng muốn thiền, anh nói anh thiền trước là tôi coi có bị gì không, thì lúc đó mình cũng còn nhát, cũng còn nghi ngờ, không dám. Nhưng mà một thời gian sau mình thấy anh thiền anh thấy cũng tốt, thì mình mới bắt đầu mình thiền thử coi sao. Thiền thử thì cũng với cái tinh thần mà muốn chứng nghiệm một cái gì để cho mình tin cái đó có đúng cái đường của mình không. Thì lúc đó thì thực sự chưa có học đạo và chưa có hiểu đạo gì, chỉ có biết thiền thôi. Thì cũng ráng làm mà thấy nó cũng giúp ích được cho mình vào cái thời điểm đó, cho nên được nhiều cái tâm thần mình nó ổn định hơn, mình tập trung dễ hơn, thì những cái nhỏ nhỏ ấy giúp cho mình tiếp tục cái hành trình đó. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó chắc cũng là cái duyên giúp cho mình tiếp tục hành, thì hành đều, hành đều mỗi 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 đêm về đi học thì mỗi đêm về cũng thực hành cái pháp này, thì riết lâu ngày nó sẽ thành một cái thói quen, thì mình được một cái thêm một cái thói quen tốt giúp đỡ cho mình giải tỏa thanh lọc, thì cái đó tốt cho cái cuộc sống của mình, tốt cho tâm thân của mình, thì mình làm tiếp tục mình làm ngày này qua ngày nọ mà thời gian nó trôi qua. Đến đây cũng đã tôi 71 tuổi rồi, cũng hơn hơn 50 năm rồi. Mình thấy cái thời gian mà mình không có quan phí, như là mình mỗi ngày mình bỏ ống chút xíu vậy, cho tới nay mình cũng làm được cái pháp này là cũng không không ít thì nhiều, cũng được chút xíu là cũng được mấy chục năm này mình biết pháp này. Nhưng mà giai đoạn đầu thì hoàn toàn không hiểu đạo, lúc sau này rảnh rỗi hơn, nghiên cứu nhiều hơn thì mới hiểu thêm chiều sâu của đạo pháp. Thành ra cái chuyện đó nó rất là quý. Thì chúng ta may mắn là trong cái kiếp này mượn được cái pháp để tu, để giải tỏa, để tiến. Thì nếu mà ai mà thấy nghiên cứu mà thấy cái này nó khoa học, mà khoa học huyền bí giúp cho mình giải tỏa những chuyện cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, thì giúp cho mình lo cho tương lai của phần hồn của mình. Và khi mà mình mãn khóa ra đi thì mình sẽ được thanh nhẹ, sáng suốt, mình tránh cái cảnh bơ vơ khi mà mình ra khỏi thể xác mà mình không biết đi bằng cách nào. Còn theo cái pháp vô vi này thì có một cái mật pháp. Mật pháp đó là cái trung tâm bộ đầu của chúng ta. Cái điểm đó rất là quan trọng. Vì nếu mà chúng ta biết khai mở và tập trung cái luồng điển trong thân, trong tâm của chúng ta hướng về cái trung tâm bộ đầu, thì rút ra đi rất dễ dãi, có thể tiến về cái cõi thanh nhẹ nó dễ dàng hơn. Còn nếu không, phần hồn ra khỏi thể xác cũng không phải đơn giản, vô cũng không phải dễ, mà ra cũng không phải dễ. Chúng ta đã sửa soạn cái đường đi cho phần hồn rồi đó, sống cũng học hỏi thì chết cũng học hỏi, không có gì lo hết. Thì cái pháp đời đạo song tu này nó rất là quý, thì nó có thể áp dụng cho tất cả mọi người, người nào chịu hành thiền kiên trì thì sẽ có kết quả tốt. Thứ nhất là về sức khỏe, không có ảo tưởng. Còn nếu mà mình ôm lý thuyết á, thì lý thuyết không có giải được nghiệp tâm. Những cái chuyện lo âu hàng ngày lý thuyết không có giải được, chỉ có hành cái pháp tu thiền điển mới giải được. Điển mình dùng thanh khí điển mới giải được cái trược điển. Thành ra ôm sách ôm lý thuyết không có giải được, không có tiến được. Mà hành cái pháp này á mà mê tín á cũng không có tiến được. Phải khoa học, phải khai thông khối óc, khai mở khối óc để hiểu nhiều hơn về đạo pháp, mà đi trong cái trật tự và đi trong cái khoa học huyền bí, chứ không được mê tín. Mê tín cũng không có tiến được, mà ảo tưởng lại càng nguy hiểm hơn. Người bước vô hành cái pháp này mà ảo tưởng tôi sẽ đạt được cái này, đạt được cái kia mà huyền bí không ai đạt được, đó là ảo tưởng. Mượn cái pháp này để giải cái trần trược của mình nhiều lắm, cư trần nhiễm trần mà làm sao mà không có dính bụi trần được. Cái nhà mà mình đóng cửa kín mít mà nó còn có bụi, mà cái thân của mình là mở cửa tan quang là làm sao mà không có bụi. Mở cửa nè, qua con mắt nè, qua cái miệng nè, qua lỗ mũi nè, qua lỗ tai là mở cửa đó. Hàng ngày nó rước biết bao nhiêu sự trần trược vô, qua sự kích động và cả phản động đem vô đây, tâm trí không sáng suốt, không hóa giải được, thì lúc đó mình đâu có tiến được. Thấy không? Thành ra mình thấy cái pháp này nó hữu ích cho cuộc sống hiện tại của mình và cho tương lai của phần hồn của mình. Cái đó là cái chuyện rất cần thiết cho cái cuộc sống hiện tại. Thì đến đây nói cũng hơi dài trong cái buổi đầu tiên để giới thiệu cho các bạn cái khóa tu học này, và lần lượt chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ hơn nhiều điều lý thú hơn mà thế gian ít có ai biết được. Thì đến đây cũng xin mời các bạn theo dõi thêm những cái clip video mà sẽ đăng ở dưới cái video này, để các bạn nghiên cứu, có thì giờ nghiên cứu thêm và nghe rõ từng lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. À, rồi còn chúng ta ở đây thì sẽ mổ xẻ thêm để hiểu bằng cách nào cho nó đúng thôi. Đến đây tôi xin tạm biệt các bạn và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi tu học đầu tiên này, và xin hẹn vào các buổi học tu học kế tiếp. Xin kính chào các bạn. Chúc cho các bạn tâm thần an lạc.
Lệ ngày đêm. con đang thánh tình.